chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 119. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 256, nhị Chánh Tông phần. Trong phần trước chúng tôi đã giới thiệu tự phần của kinh này. Từ hôm nay trở đi, chúng ta bước vào phần Chánh Tông của kinh này. Tự là giới thiệu, dẫn nhập những ý nghĩa trọng yếu nhất trong một bộ kinh đều thuộc bộ phận Chánh Tông phần này. Vì thế văn tự cũng đặc biệt nhiều, nghĩa lý được nêu bày hết sức tường tận. Trong phần Chánh Tông chia thành bốn đoạn lớn, tức bốn khoa. Sơ Trần Y Chánh Linh Sanh Tính Nhạo là đoạn thứ nhất, tức khoa mục lớn thứ nhất. Bốn đoạn lớn y chẳng ngoài ba món tư lương, là tính, nguyện, hành. Đoạn thứ nhất trần thuật tỉ mỉ y báo và chánh báo trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Y báo là hoàn cảnh sống của chúng ta. Chánh báo là tự thân, trừ thân thể của chính chúng ta ra, đều gọi là y báo. Người khác là hoàn cảnh nhân sự của chúng ta. Trong hoàn cảnh, có hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất, thấy đều là y báo. Nói chánh báo là nói tới tự thân của chúng ta. Đừng nghĩ hết thảy hữu tình chúng sanh đều là chánh báo. Nghĩ như thế là sai lầm. Nếu chúng ta thật sự lý giải, thật sự hiểu rõ y báo và chánh báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới, tự nhiên sẽ sanh tâm đại hoan hỷ. Nói thật ra, khá nhiều đồng tu học Phật chúng ta học Phật đã nhiều năm gần ấy, dường như ngày nào cũng lần chuỗi niệm A Di Đà Phật, nhưng có hiểu rõ y báo và chánh báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không? Chưa hiểu rõ. Vì sao biết quý vị chưa hiểu rõ? Nếu quý vị thật sự hiểu rõ, một hạt xá lợi của Thích Ca Mâu Ni Phật khiến cho quý vị động tâm, thì Thích Ca Mâu Ni Phật là đại ma vương. Vì sao? Tâm quý vị niệm lâu ngày ngần ấy, vừa mới niệm đến mức được thanh tịnh chút ít, gặp dịp này tâm thanh tịnh của quý vị liền bị phá hoại, chẳng còn nữa. Điều đó gọi là ma cảnh hiện tiền. Vì thế chư Phật Bồ Tát quyết định chẳng đến thế gian này, bởi đến đây chẳng có ích gì cho quý vị. Nếu đến sẽ hại chết quý vị. Vì sao? Quý vị chấp tướng. Phật muốn chúng ta tu gì? Muốn chúng ta tu tâm thanh tịnh, muốn chúng ta thành tựu niệm Phật tam muội. Các ngài sẽ khiến cho chúng ta bị quấy động, thế là chúng ta chuyện gì cũng soi hỏng bỏng không. Quý vị hãy nghĩ xem, chúng tôi giảng kinh tu học ở chỗ này nhiều năm, tâm mới an định một chút, bị hai hạt xá lợi từ Tư Lý Lan Khoa biến thành tình trạng ấy, Phật thì chúng ta thành ra nông nổi này sẽ ứa lệ. Đây là điều chẳng nên. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, quý vị sẽ thấy chân thân của Phật. Còn thấy xá lợi gì nữa? Vì thế người thật sự niệm Phật trong 12 thời, giữ được sự thanh tịnh, bình đẳng của chính mình trong hết thể cảnh duyên. Đấy mới là có thể đi vào khuôn khổ. Phật lưu lại xá lợi hoặc lưu lại chân thân chỉ nhằm khiến cho những kẻ còn chưa tin Phật sẽ sanh khởi lòng tin. Dụng ý ở chỗ này, đối với người đã nhập môn chẳng cần đến thứ ấy nữa. Đối với những kẻ chưa dấy lên lòng tin, đối với xã hội thông tục, xá lợi rất hiếm lạ. Họ đến chiêm ngưỡng, sanh khởi tín tâm. Người đã sanh tín tâm phải tiến cao hơn nữa, cho nên chấp trước những thứ ấy, cho nên thoái chuyển. Chỉ có tinh tấn, đừng bị lui sụp. Hy vọng chưa dễ liễu giải ý nghĩa này. Chánh báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng thể nghĩ bàn. Thường nói là tức thọ thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Thân thể trong suốt, chẳng có tí tì ô uế nào. Đã thế, thân ý chẳng phải có, chẳng phải không, thật sự có hình tướng, nhưng chẳng có gì để quý vị nắm bắt, giống như mây mù. Có mây hay không? Có, nhưng quý vị có thể nắm được nó hay không? Nắm chẳng được. Vì thế, nó có thể tương tức tương nhập, sự sự vô ngại. Thân thể hai người có thể hợp thành một, có thể tách rời. Vì sao? Chẳng có chướng ngại. Như ánh sáng, như hình bóng, vĩnh viễn bất hoại. Do vậy, đúng là vô lượng thọ. Chẳng phải là vô lượng trong hữu lượng, mà thật sự là vô lượng trong vô lượng. Quý vị phải chú tâm lãnh hội điều này. Đoạn văn này chủ yếu nhằm dạy chúng ta sanh khởi tín tâm và dục vọng ưa thích đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế giới của mười phương chư Phật đều chẳng sánh bằng Tây Phương Tịnh Độ. Nơi tốt đẹp ngần ấy, chúng ta không chỉ phải đến mà còn phải đến cho nhanh. Phải sớm có ngày đến đó. Người thật sự liễu giải nhất định là như vậy. Đoạn lớn thứ hai, nhị chánh thị nguyện hạnh linh tri tu chánh. Quý vị tin và cũng rất ưa thích, rất hướng về, rất hâm mộ. Đến đó bằng cách nào? Trong đoạn thứ hai, chánh thức chỉ dẫn, vậy quý vị phát nguyện tu hành, khiến cho quý vị biết tu như thế nào, chứng ra sao. Chứng ở đây là giảng sanh. Vì thế hai đoạn lớn này trọn đủ ba món tư lương: tín, nguyện, hạnh. Đoạn lớn thứ ba, tam giao vận Phật ngôn linh đoạn nghi hoặc. Đoạn này là sáu phương Phật xưng tán. Liên Trì Đại Sư dẫn xếp đoạn kinh văn này vào phần chánh tông. Trong yếu giải, Ngẫu Ích Đại Sư phán định từ chỗ này. Kinh văn thuộc về phần lưu thông. Đó là cách phán định khác nhau của hai vị đại sư đối với kinh này. Quan điểm của mỗi vị đều có lý. Trong yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư, phần chánh tông nói thật ra chính là hai đoạn trước trong phần chánh tông của bản kinh này. Ngẫu Ích Đại Sư chia hai đoạn ấy thành tín nguyện hạnh, chia thành ba khoa ấy, phán định phần lục phương Phật xưng tán thuộc về phần lưu thông. Cách phán định của Ngài cũng có lý do rất thù thắng. Ngài nói pháp môn này duy Phật, giữ Phật, phương năng cứu cánh, đẳng giác Bồ Tát vẫn chưa thể hiểu rõ rành rẽ pháp môn này, vì thế giới Tây Phương quá sức chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy, người nào mới có đủ tư cách lưu thông bộ kinh này? Nói đến lưu thông, nếu nói theo cách bây giờ, chính là giới thiệu, vì mọi người giới thiệu, đề cao kinh này. Ai có tư cách? Người đề cao, giới thiệu, nhất định phải hiểu rất rõ ràng, minh bạch kinh này. Chẳng hiểu rõ, cứ hồ đồ giới thiệu với người khác sẽ chẳng thể làm được. Vì thế, tổ nói chỉ có Phật và chư Phật mới trọn đủ tư cách lưu thông. Ý nghĩa này cũng hết sức viên mãn. Nhưng tổ Liên Trì vẫn phán định đoạn kinh văn này thuộc về phần chánh tông. Ngài cũng có lý riêng. Giao dẫn Phật ngôn, giao là lẫn nhau. Sáu phương Phật lần lượt nói, không vị Phật nào chẳng tán thán pháp môn này, không vị Phật nào chẳng hộ niệm bộ kinh này. Sau khi chúng ta đọc xong, quả thật sẽ đoạn nghi hoặc. Tuy đối với phần trước đã nói là có lòng tin ưa, nhưng quý vị chưa chắc đã có tín nguyện rất sâu. Này thấy mười phương chư Phật đều tán thán, tính tâm bèn tăng mạnh mẽ hơn, nguyện tâm chẳng thay đổi. Đồng thời chúng ta cũng có thể hiểu mười phương chư Phật quá độ chúng sanh đều giảng bộ kinh này. Căn cơ của chúng sanh trong mười phương thế giới khác nhau, hết thảy các pháp môn do chư Phật đã nói chắc chắn cũng chẳng giống nhau. Nhưng hết thảy chư Phật không vị nào chẳng giảng kinh Di Đà, đây là điều tương đồng. Hết thảy chư Phật không vị Phật nào chẳng khuyên con người niệm Phật giảng sanh tịnh độ, đây là điểm tương đồng. Do vậy ta biết pháp môn này là pháp môn được mười phương ba đời vô lượng vô biên chư Phật cùng hoàng dương, chẳng phải chỉ riêng Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta. Chúng ta mới hiểu pháp môn này thù thắng, pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn. Chính mình cũng cảm thấy rất may mắn, chúng ta hữu duyên có phước báo gặp gỡ bộ kinh này và pháp môn này trong một đời này. Có thể gặp được pháp môn này, chỉ cần chúng ta khéo y giáo phụng hành, chúng ta nhất định có thể thành tựu trong một đời này. Vì vậy sáu phương cùng tán thán nhằm làm cho tín nhiệm của chúng ta kiên cố hơn. Đoạn lớn thứ tư, tử hổ chương nan sự linh nhất thiết cảm phát. Hổ chương là các vị Phật lần lượt nêu bày rõ ràng pháp môn này khó tin. Pháp khó tin mà. Chư Phật khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật có thể thị hiện thành Phật trong đời ác ngũ trược. Nói pháp khó tin này, chư Phật tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng tán thán chư Phật. Chúng ta mới hiểu pháp này thật sự là pháp khó tin. Chúng ta được gặp gỡ, có thể tin tưởng. Điều này khiến cho chúng ta thật sự phát khởi đạo tâm vô thượng. Từ chỗ này ác sẽ cảm động, thật sự phát khởi đạo tâm vô thượng. Vô thượng Bồ Đề tâm là tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong yếu dạy, Ngọc Ích Đại Sư đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Nếu từ kinh văn chúng ta thật sự cảm động mà phát tâm, tâm ý là chân thật, nhưng chúng ta thấy các sự thật trước mắt cũng chẳng thấy giống như Liên Trì Đại Sư đã nói. Vì sao? Ai mà chẳng mỗi ngày không niệm kinh Di Đà, có mấy ai thật sự cảm động? Vì sao chẳng thể cảm động? Tuy niệm chẳng biết nghĩa kinh. Vì thế tâm quý vị vẫn như như bất động, chẳng bị cảm động. Điều này thật đáng tiếc. Khó trách Liên Trì Đại Sư phải tốn nhiều tinh thần ngần ấy để chú giải tỉ mỉ. Mong sao bạn chú giải này sẽ giúp cho quý vị cảm động, có thể thật sự phát tâm, thật sự phát tâm cầu sanh tịnh độ. Các vị đại đức trong Tịnh Tông xưa này, trong ngoài nước, đều dị khẩu đồng âm, chỉ dạy chúng ta phải chuyên tu. Trong chuyên tu nhất định phải giữ vững ba tín điều. Thứ nhất là quyết định chẳng hoài nghi, đoạn nghi sanh tín. Từ khoa mục thứ ba của Liên Trì Đại Sư, tức giao dẫn Phật ngôn lên đoạn nghi hoặc, có thể thấy đoạn nghi sanh tín vô cùng trọng yếu, chẳng nghi hoặc. Thứ hai, chẳng sáng tạp. Điều này vô cùng khó khăn. Trong Tây Phương Sát Chỉ, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát đã khai thị rõ ràng. Ngài nói, người niệm Phật kỹ nhất là sen tạp. Sen tạp là gì? Kệ tụng kinh đương nhiên chẳng phải là tụng tịnh độ tam kinh. Vì lúc Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát thị hiện, tịnh độ chỉ có tam kinh nhất luận, vẫn chưa có tứ kinh hay ngũ kinh. đọc tụng Tam Kinh Nhất Luận chẳng sai, tương ứng với pháp môn này. Nếu quý vị niệm những kinh điển Đại Tiểu Thừa khác, bèn gọi là sáng tạp. Vì sao? Chẳng chuyên. Ta niệm ba kinh này, mỗi ngày nghĩ tới A-di-đà Phật, chẳng khác gì niệm Phật. Tâm ta vẫn đặt nơi A-di-đà Phật, vẫn đặt nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ta niệm kinh Kim Cang là không được rồi. Trong kinh Kim Cang chẳng khuyên chúng ta niệm A-di-đà Phật, chẳng khuyên chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì thế không được. Niệm tâm kinh cũng không được. Trong tâm kinh từ đầu đến cuối chẳng có câu nào khuyên quý vị niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì vậy những thứ ấy đều là sáng tạp. Quý vị vừa tụng kinh vừa trì chú, trì chú là sáng tạp. Người niệm Phật chúng ta niệm chú ban niệm giảng sanh chú. Trong kinh Tịnh Độ có chú ấy. Chúng ta niệm chú Đại Bi, niệm chú Lăng Nghiêm hoặc niệm thập tiểu chú đều là sáng tạp. Do vậy chuyên chẳng dễ dàng. Vì quý vị có chuyên, tâm mới thanh tịnh. Trừ tụng kinh niệm chú ra, còn tham gia pháp hội. Hệ tham gia pháp hội, tiếp xúc người khác cũng nhiều, thị phi, nhân ngã. Ưu điểm của họ trương, khuyết điểm của họ lý, lại là một động lớn những thứ tạp nhạp. Tâm bèn loạn. Thậm chí còn tham thiện, còn học những pháp môn khác. Lại còn nói tới những chuyện cát, hung, họa, phước, chẳng quan trọng. Thấy đều là xen tạp. Hệ sáng tạp, tâm sẽ không chuyên. Tâm chẳng chuyên, tịnh nghiệp chẳng thể thành tựu. Mọi người muốn thành tựu tịnh nghiệp, đích xác là phải giữ vững nguyên tắc này. Chẳng sáng tạp, vì thế chẳng sáng tạp vô cùng khẩn yếu. Lại còn điều thứ ba là chẳng gián đoạn. Có thể làm được, chẳng hoài nghi, chẳng sáng tạp, chẳng gián đoạn. Không ai chẳng thành tựu. Tôi lại thưa cùng chư vị đồng tu, Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng nhập Niết Bàn. Bồ Tát đã bất sanh bất diệt, lẽ đâu Phật còn có sanh diệt. Quý vị gặp Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ bảo quý vị, xá lợi của ta là giả, lừa quý vị, bởi Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng diệt. Ở đây tôi nói lời thật với quý vị, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, điều đó được gọi là quang diệp chỉ đề. Chẳng phải là quý vị hiếu kỳ ư? Được rồi, biến hiện một chút mới mẻ thích ý để dỗ dành quý vị, giống như người lớn lừa trẻ nhỏ. Lợi ích chân thật ở trong kinh điển. Vì thế, đối với Tam Bảo, lúc Đức Phật chẳng trụ thế. Quan trọng nhất là Pháp Bảo. Chúng ta phải nên thâm nhập. Thâm nhập kinh luận, y giáo, phụng hành. Như vậy thì mới thật sự có thể cảm phát. Cổ dụ phát khởi tâm vô thượng Bồ Đề, cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Sơ, tường trần y chánh, linh sanh tín nhạo. Ở đây chia thành hai đoạn vừa. Sơ đối cơ nhị thị pháp. Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão xá lợi Phật. Bộ kinh này rất đặc biệt. Vô vấn tự thuyết, tức là không có ai khải thỉnh. Đức Phật gọi tên Ngài xá lợi Phật để nói. Xá lợi Phật trí huệ bậc nhất trong hàng thanh văn. Vì sao Đức Phật chẳng nói với người khác? Nói với người khác, người ấy chẳng thể tin tưởng, tính giải. Phải nói với người